Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 35. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Soi Sáng và Năng Quyền, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Soi Sáng và Năng Quyền phần 5. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Bây giờ tới khía cạnh thứ hai của điều trông cậy về sự kêu gọi, đó là chúng ta được kêu gọi vào sự nên thánh. Chúng ta được gọi, được cứu để bước vào sự nên thánh. Nghĩa là đơn giản, Đức Chúa Trời đã gọi để cứu chúng ta vì Chúa gọi chúng ta vào đời sống nên thánh. Sống đời sống nên thánh nghĩa là sống đời sống được biệt riêng ra khỏi sự đeo đuổi thế gian, tách rời ra khỏi sự tận hưởng thế gian, được thay đổi không theo giá trị của thế gian. Nghĩa là chúng ta được kêu gọi để sống đặc thù cho Chúa, sống cách biệt vì Chúa, sống khác biệt cho tin lành Chúa. Và sự tách biệt và khác biệt này được chứng minh và bày tỏ ra trong lối sống thánh khiết cho mục đích thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đây là kết quả rất căn bản của sự chọn lựa cứu rỗi của Chúa. Căn bản đến nỗi Kinh Thánh định nghĩa người được gọi được cứu là người nên thánh. Sứ đồ Phaolô khi ông viết thư cho tín hữu tại hội thánh Roma, thì trong đoạn 1 câu 7 ông nói rằng ông gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma được gọi làm thánh đồ. Những người được cứu ở trong liên hệ yêu thương với Chúa là những người được gọi để nên thánh, những người được gọi làm thánh đồ. Trong thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Corinto, ông cũng nhắc lại điều này trong đoạn 1 câu 2. Phaolô gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, những người nên thánh được gọi là thánh đồ. Đây là định nghĩa của những người trong cộng đồng đức tin. Sự kêu gọi cứu rỗi không phải là một hợp đồng bảo hiểm thiêng liêng để chứng nhận rằng một người khi chết thì sẽ được lên thiên đàng, nhưng là một sự kêu gọi bước vào một đời sống với Chúa, trong Chúa, kinh nghiệm quyền năng thánh hóa của Chúa. Đây là mục đích của sự kêu gọi ân điển Chúa mà chúng ta đã học trong đoạn 1 câu 4 của sách Ê-phê-sô. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa cứu rỗi là sự chọn lựa để làm nên thánh. Và một lần nữa chúng ta phải nhận định rằng có rất nhiều người trong cộng đồng hội thánh, hay nói thẳng hơn, có quá nhiều người trong cộng đồng hội thánh định nghĩa sự kêu gọi cứu rỗi là tờ bảo hiểm để khi chết được lên thiên đàng. Ngoài ra không ảnh hưởng nhiều lắm trên đời sống thực tế hàng ngày, trên nhân sinh quan, trên mục đích đeo đuổi, trên giá trị cuộc đời. Và nếu đó là tổng kết của tất cả kinh nghiệm theo Chúa, thì sợ rằng cuối cùng, tờ giấy bảo hiểm mà mình tưởng rằng mình đã có trong túi để khi chết lên tới thiên đàng, hóa ra chỉ là một tờ giấy lộn tưởng tượng mà thôi. Vì đây là điều trông cậy về sự kêu gọi cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, đặng sống một đời sống đặc thù, phân biệt cho mục đích thánh của Chúa, với sự thay đổi rõ ràng trong bản tánh, trong sự cư xử, trong thái độ, trong giá trị, càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Đây là một lẽ đạo rất lớn mà chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra để chúng ta có thể nhận biết. Cầu nguyện để con mắt trong lòng của chúng ta được tìm ánh sáng của Đức Thánh Linh để thấy cung cách áp dụng cho chính mình. Vì đây là lẽ đạo rất căn bản cho sự kêu gọi thánh của sự cứu rỗi Chúa. Người được cứu là người sống trong sự trông cậy này, sự kêu gọi trông cậy này, với hoài bão bươn bả xông lên, với động cơ xoáy động tiến tới trong lòng. Đức Chúa Trời muốn những người thuộc về Chúa được nên thánh. Và thực nghiệm sự trông cậy này, theo lời Kinh Thánh, chính là sự chứng minh về sự thực hữu của sự kêu gọi chọn lựa của Chúa. Sự nên thánh được đồng nghĩa với sự cứu rỗi. Timothy Nhi đoạn 1 câu 9. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta từ trước muôn đời vô cùng. Chính Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta, nhưng gọi bằng tiếng gọi nào, gọi bởi sự trông cậy nào của sự kêu gọi nên thánh, sự kêu gọi thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh lãi đạo tương tự, Phi-e-rơ nhất đồng 1 câu 15-16. Nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Phao-lô nhắc lại một lần nữa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 7, bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Như vậy chúng ta phải áp dụng nguyên tắc lẽ thật này ra sao? Chúng ta phải hiểu rằng một người có thể được cứu nhưng xa lầy trong tình trạng thiếu trưởng thành, không phát triển qua khỏi tình trạng trẻ con đức tin. Sự nên thánh trong đời sống và trong mục đích sống không bày tỏ rõ ràng trong đời sống của người đó, thì chúng ta có thể khẳng định rằng đây là một người khốn khổ, nghèo ngặt hơn hết. Trên cả thế giới này, không người nào khổ sở cho bằng một tín đồ của Chúa, không nên thánh, không trưởng thành. Đây là người bị sâu xé ở bên trong, thất bại ở bên ngoài, vô dụng cho nước Chúa và vô dụng ngay trong cả cuộc đời này. Sống đối diện thường xuyên với lẽ thật, nhưng không có thần trí của sự khôn sáng, không có thần trí của sự vâng phục với lời mặc khải trong Kinh Thánh, có mắt tâm linh lờ mờ, không phân biệt, và đời sống trôi dạt, không có sự trông cậy sống, không có sự vững an của một người được kêu gọi. Tình trạng này phải được thay đổi. Đây là lý do mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện và lý do mà chúng ta cũng phải bươn theo mẫu mực của sự cầu nguyện này cho chính mình và cho anh chị em. Con mắt tâm linh của người tin Chúa mà chưa trưởng thành phải được soi sáng. Sự chai lì cứng cỏi của tâm lòng phải được thay đổi để người đó có thể đến chỗ nhận biết Chúa và có thể biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao và biết quyền vô hạn của Ngài như thế nào cho những ai có lòng tin. Và chỉ khi nào có sự trưởng thành nên thánh, chỉ khi nào có sự thay đổi, thì người đó mới có thể bước vào trong sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Cho nên thưa ông bà anh chị em, đời sống tâm linh của ông bà anh chị em như thế nào? Có đang yếu đuối, khổ sở hay không? Đời sống trên thế gian này có phải là những chuỗi ngày xa lạ, đau buồn, nhiều thất bại, và tất cả đời mình cộng lại là một chuỗi thất vọng dài lâu với nhiều cay đắng? Có phải mình đi qua cuộc đời trong đức tin như đang bị bịt mắt, thường xuyên vấp ngã té dài, không hiểu hướng đi, không thấy mục đích sống, không nếm được ý nghĩa của lẽ thật và chẳng kinh nghiệm quyền năng của tin lành. Thì tôi xin hỏi chỉ một điều, ông bà anh chị em có đang đeo đuổi sự nên thánh hay không? Có đeo đuổi một mục đích được biệt riêng cho Chúa, vì Chúa, với Chúa hay không? Đó là sự trông cậy của sự kêu gọi cứu rỗi từ Chúa. Đó là sự khác biệt trong quan niệm của sự cứu rỗi như là tờ bảo hiểm và sự cứu rỗi đem vào sự liên hệ sống với Chúa trong quyền năng của ân điển với sự xoáy động thu hút nhiệm màu. Và nếu trong đời sống của quý ông bà anh chị em đang đeo đuổi Chúa, đang đeo đuổi cuộc đời nên thánh trước mặt Chúa, thì lời Kinh Thánh kêu gọi đeo đuổi nhanh hơn, đeo đuổi mạnh hơn, đeo đuổi cách hớn hở hơn, đeo đuổi trong sự sống tràn đầy của ân sủng. Vì đây là con đường lên đến đỉnh cao của sự trông cậy, nơi mà lẽ đạo về sự kêu gọi cứu rỗi trở thành sông nước hằng sống đổ tuôn chảy tràn đầy trong lòng mình. Khía cạnh thứ ba về điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa, đó là sự kêu gọi vào trong sự tự do, kêu gọi đến tự do. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời buông tha chúng ta khỏi sự đoán phạt tội lỗi. Vì thế điều trông cậy của sự kêu gọi này bày tỏ ra trong sự tự do của những người được cứu. Sự tự do của kinh nghiệm chiến thắng, của từng trải quyền năng, của tấm lòng tin chắc về chỗ đứng của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là sự tự do của một người được ban cho sức mạnh để sống đúng và sống thánh khiết. Chúng ta được ban cho thần trí của sự tự do, không còn thần trí của tôi mọi nữa, nhưng là thần trí của quyền năng, của sức mạnh và của chiến thắng. Galati đoạn 5 câu 1: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Đoạn 5 câu thứ 13: Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Sự đắc thắng trong đời sống và sự chiến thắng tội lỗi không phải là hy vọng viển vông. Đây là sự ban cho thật. Đây là quyền năng thật được dành cho chúng ta là những người được cứu. Đây là điều trông cậy của sự kêu gọi. Lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô áp dụng cho các tín hữu đang bị trì kéo với nhiều tội lỗi vấn vương, đang nặng nề trong nhiều nỗi thất bại, muốn buông tay bỏ cuộc vì không thấy lý do gì để tranh đấu nữa. Thì ông xin rằng con mắt trong lòng của họ được mở ra để thấy sự trông cậy sống trong sự kêu gọi của Chúa, đó là có thể thắng hơn vì chúng ta được kêu gọi cho sự tự do trong Chúa. Vì quyền năng của Chúa đang hoạt động để chúng ta có thể thắng hơn. Cho nên ông nói đừng nhắm mắt xoay lại trong bóng tối, nhưng mở con mắt thuộc linh, bước vào trong quyền năng sáng chói của sự tự do đã được ban cho qua sự chọn lựa cứu rỗi của Chúa. Một kết quả nữa trong sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của người thuộc về Chúa, đó là sự bình an hiệp một. Chúng ta được kêu gọi vào trong sự bình an hiệp một với anh chị em cùng đức tin. Chúng ta được kêu gọi vào trong hội thánh, được cứu rỗi, làm chi thể của thân thể Chúa là hội thánh. Và trong sự kêu gọi này, chúng ta có thể bước vào kinh nghiệm bình an hiệp một. Sự bình an hiệp một trong thân thể Chúa là hội thánh. Sự thông công gắn bó trong tình yêu thương. Sự thỏa lòng trong kinh nghiệm lo tưởng đến nhau, hy sinh vì nhau. Đó là một khía cạnh nữa của điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 đến câu 3, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh một lần nữa về sự kêu gọi này. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Cô-lô-se đoạn 3 câu 15: Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Anh em đã được kêu gọi vào trong kinh nghiệm bình an. Anh em được kêu gọi vào trong sự hiệp một trong thân thể Chúa. Anh em được kêu gọi vào sự hòa bình hiệp một của Đức Thánh Linh. Vì thế, sự xung khắc trong hội thánh, sự tan vỡ tình yêu giữa anh em là sự mâu thuẫn trong định nghĩa của cộng đồng dân Chúa. Trong cộng đồng hội thánh, dĩ nhiên có sự khác biệt giữa người này với người kia trong một đám đông, nhưng đây là sự khác biệt ở bên ngoài, chứ không phải sự rạn nứt ở bên trong. Cho nên khi có sự rạn nứt vỡ lở ở bên trong, ngăn chặn sự nối kết thông công yêu thương giữa các tín đồ, thì chúng ta biết chắc rằng một số người, một số đông người hay tất cả mọi người đang bị mù mờ, thiếu mất thần trí của sự khôn ngoan thông sáng và đang thiếu đi thần trí của sự vâng phục lời mặc khải. Và ánh sáng của Đức Thánh Linh đang bị liềm dần trong tấm lòng bên trong, đang chai lì thiếu nhạy cảm với Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là khi cộng đồng dân Chúa bị rạn nứt ở bên trong sự liên hệ, thì chúng ta biết chắc rằng cộng đồng đó đang không sống trong sự trông cậy của sự kêu gọi, nhưng đang sống trên căn bản của cảm xúc và lý luận của con người. và các quyết định trong liên hệ không còn đặt để trên điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa cho từng người và cho cộng đồng dân Chúa. Sự bình an, hòa thuận, hiệp một, thương yêu không phải chỉ là sự khả thi hay là lời khuyên bảo, nhưng phải là sự thực hữu trong mỗi đời sống và trong mỗi cộng đồng. Và như sứ đồ Phaolô vừa tuyên bố, nếu đây là điều thiếu sót trong kinh nghiệm cá nhân hay kinh nghiệm tập thể, thì tất cả phải xoay lại trong kỷ luật đức tin để nắm lấy điều trông cậy của sự kêu gọi. Tôi là kẻ tù trong Chúa khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Anh em phải ăn ở cách xứng đáng với niềm trông cậy của sự kêu gọi thánh của Chúa trong đời sống của anh em và cho cộng đồng của anh em. Nhưng làm thế nào để vươn lên và sống xứng đáng? Phải ráng sức hơn, phải cố gắng hơn, phải tranh đấu hơn, có phải không? Không đâu, phải cầu nguyện như sứ đồ Phaolô cho có thần trí của sự khôn sáng và thần trí của sự vâng phục và cho con mắt của tấm lòng được soi sáng bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Và trong ánh sáng của lẽ thật được bày tỏ thì nắm lấy, giữ lấy, bám lấy sự trông cậy của sự kêu gọi. Và mỗi người đáp ứng trong sự trông cậy thì chắc chắn cộng đồng đức tin, hội thánh sẽ thắng hơn mọi sự rạn nứt, sẽ vượt cao hơn lên tất cả mọi sự gãy đổ và sẽ kinh nghiệm sự bình an, hiệp một, thương yêu là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho tất cả những người Ngài đã gọi và đã cứu. Và đây là căn bản của sự hiệp một trong đức tin, của sự thông công trong tình yêu thương, của sự trưởng thành trong hội thánh, bởi vì chúng ta không phải chỉ được gọi cho sự cứu rỗi, chúng ta được gọi vào trong sự bình an hiệp một của sự trông cậy. Có một khía cạnh nữa của sự trông cậy về sự kêu gọi mà chúng ta không muốn thiếu sót, đó là sự trông cậy của sự chịu khổ trong Chúa Giê-xu. Là con dân Chúa, là những người được cứu, tất cả mọi chúng ta đều được kêu gọi vào trong sự chịu khổ vì Chúa. Đây là một sự kêu gọi thánh đầy năng quyền. Là những người tin Chúa, chúng ta tiếp tục sống trong thế giới tội lỗi với những người tội lỗi. Trong chúng ta vẫn còn vương vấn tội lỗi, trong một hệ thống gian ác chung quanh mà kết quả của tội lỗi đến cách bất chợt không ngờ, không chừng, không đoán trước, với nhiều bất công trong hoàn cảnh, với nhiều gãy đổ trong liên hệ. Đời sống trong thế gian tạm bợ này là một đời sống mà sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Ngày tháng sống vương vấn nhiều bất công, nhiều thất bại nản lòng. Và rất nhiều người không thể chịu đựng nổi, không thể đối diện được, không còn gan sức để chiến đấu. Bởi vì sống trong cuộc đời gian ác này, chúng ta phải có sự trông cậy thì mới có thể có sức mạnh sống kiên trì đối diện với mọi gian ác, gãy đổ khó khăn mà vẫn kết quả cho nước Chúa và sống hiệu quả cho mục đích đời đời của Ngài. Đó là điều trông cậy của sự kêu gọi chúng ta. Và đây là điều có thể thực thi. Đây là thực hữu của kinh nghiệm. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại nguyên tắc của sự trông cậy này. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21. Anh em được kêu gọi vào trong sự trông cậy của sự chịu khổ như chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu khổ. Và cũng như chính Chúa Giê-xu đã thắng hơn trong sự chịu khổ của mình, thì anh em trong sự trông cậy sống cũng sẽ thắng hơn, vì đây là sự kêu gọi của anh em. Cho nên khi chúng ta có sự trông cậy sống này, thì chúng ta bước đi trong một kinh nghiệm quyền năng mạnh mẽ. Quyền năng mạnh mẽ của đức tin giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, phó hoàn toàn đời sống cho Đấng xử đoán công bình. Quyền năng đến từ sức chịu đựng, không báo trả, bị rủa mà không rủa lại, nhưng yên lặng chịu khổ, bởi vì đây là sự kêu gọi thánh. Quyền năng đến từ đi theo gót chân Chúa, noi gương của Ngài và càng ngày càng trở thành giống Chúa hơn. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Chúng ta được kêu gọi để chịu khổ, chịu đựng sự gian ác không công bình, nhưng trong sự trông cậy nhiệm màu như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là sự trông cậy của sự kêu gọi bày tỏ ra trong sự liên hệ của chúng ta, nhất là trong những liên hệ gãy đổ, khó khăn, nhiều thách thức. Vì thế cho tôi hỏi một câu hỏi khá lạ lùng. Đó là niềm trông cậy của sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của ông bà, anh chị em có mạnh đủ để giữ mình trong sự chịu khổ dài lâu cho Chúa hay không? Hay là mình chưa đau đã nhảy, chưa khổ đã than? Trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô và trong lời dạy của Kinh Thánh, con mắt của tấm lòng của chúng ta cần mở ra để nắm lấy sự trông cậy của sự kêu gọi, hầu có thể chịu khổ vì Chúa và cho danh Ngài. Và bây giờ một khía cạnh lớn nữa trong điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa, đó là sự kêu gọi vào vinh hiển, sự kêu gọi vinh hiển. Sự kêu gọi vinh hiển nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời này, nhưng tấm lòng của chúng ta được kêu gọi để chú ý đến, hướng lòng đến, bám víu lấy sự vinh hiển đời đời sẽ hiện ra trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta nhìn xuyên qua sự tạm bợ của đời này đến sự vinh hiển của Chúa khi Chúa tái lâm. Chúng ta sống trong sự kêu gọi chờ đợi ngày Chúa tái lâm. Đời sống của một người theo Chúa là đời sống hoạt động hết sức hết lòng trong sự phục vụ và chờ đợi nước Cha mau đến. Chúng ta sống trong sự kêu gọi vinh hiển của nước Chúa, và sự trông cậy này giúp chúng ta nhìn lên hướng thượng, neo chặt tấm lòng trong sự trông cậy ngày Chúa trở lại. Và trong thái độ đó, chúng ta có thể phục vụ cách hết lòng, cách vững vàng, không dao động, vì biết rằng công khó của sự phục vụ mình không là vô ích trong ngày vinh hiển của Chúa, vì chúng ta được gọi vào trong vinh hiển. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 10. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Đức Chúa Trời dư dật trong ân điển đã gọi chúng ta. Gọi chúng ta như thế nào? Gọi chúng ta vào trong sự kêu gọi vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì kết quả là gì? Là chúng ta sẽ đi qua sự khổ nạn tạm thời của thế gian này với niềm trông cậy hy vọng, vì Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho để chờ đợi ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô sống trong sự kêu gọi thánh này, và ông chia sẻ kết quả của lẽ đạo này trên đời sống của mình. Philip đoạn 3 câu 14. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Giê-xu Christ. Ông nói tôi có sự kêu gọi ở trên trời. Và vì tôi hiểu sự kêu gọi ở trên trời, tôi sống hiệu quả trên đất. Tôi không mất thì giờ về chuyện không đâu. Tôi quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Vì tôi có mục đích, cho nên tôi nhắm mà chạy. Vì tôi biết có sự ban thưởng đời đời, cho nên tôi chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ tôi. Và đây là điều tất cả mọi người theo Chúa phải bước vào trong sự kinh nghiệm. Nắm lấy sự kêu gọi vinh hiển, sự kêu gọi ở trên trời. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều này cho các tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Ông muốn tất cả những người thuộc về Chúa sống kinh nghiệm quyền năng của sự trông cậy này. Cho nên ông nói, chúng tôi khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Anh em sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa đến nước Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Anh em nắm lấy sự trông cậy này và sống hẳn hoi. Như vậy, qua lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô, chúng ta bước vào sự hiểu biết sâu nhiệm của lẽ thật về sự trông cậy của sự kêu gọi mà Chúa đã ban cho. Chúng ta hiểu rằng sự cứu rỗi chỉ là bước bắt đầu, phải là bước bắt đầu. Và sự ban cho của Đức Chúa Trời dồi dào, dư dật hơn nữa biết là bao. Và đây là điều trong tấm lòng của Đức Chúa Trời khi Chúa định và Chúa gọi và Chúa cứu chúng ta. Ngài gọi chúng ta vào trong sự thông công với Chúa Cứu Thế Giê-xu và vào trong đời sống nên thánh. Ngài gọi chúng ta vào trong sự tự do quyền năng và vào trong sự bình an hiệp một. Ngài gọi chúng ta vào trong sự chịu khổ và nối kết với vinh hiển đời đời của ngày Chúa trở lại. Nói cách tóm tắt, Đức Chúa Trời gọi chúng ta vào một đời sống hoàn toàn đặc thù, hoàn toàn khác biệt để nhận biết Chúa Giê-xu, yêu mến Chúa Giê-xu, vâng phục Chúa Giê-xu, phục vụ Chúa Giê-xu, tận hưởng Chúa Giê-xu và bước vào trong sự thông công mầu nhiệm với Chúa và sự yêu thương hiệp một với nhau và đi qua sự chịu khổ, tạm và nhẹ trong đời này vì cớ đức tin để chờ đợi sự vinh hiển sáng ngời đời đời trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trở lại để chúng ta cùng đồng được đứng với Ngài trong vinh hiển. Sứ đồ Phao-lô chỉ ra những khía cạnh của đời sống đức tin này và tuyên bố đây là điều trông cậy của sự kêu gọi Chúa, muốn dẫn anh em vào trong kinh nghiệm đầy trọn của sự ban cho dư dật của Ngài. Đây là đường hướng của sự kêu gọi Chúa, đây là đối tượng của sự kêu gọi Chúa. Và Phao-lô cầu xin rằng Đức Chúa Trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ ban cho thần trí của sự khôn sáng, sẽ ban cho thần trí của sự vâng phục lời Kinh Thánh mặc khải, sẽ ban cho ánh sáng trong tấm lòng của dân sự Chúa để tất cả mọi người có thể thấy được, kinh nghiệm được niềm trông cậy của sự kêu gọi Chúa đã ban. Để thấy, để hiểu, để nắm lấy, để sống, để kinh nghiệm. Ông nhắc lại điều này cho các tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 11-12. Xin Chúa khiến anh em sống xứng đáng với sự gọi của Chúa, vì trong sự kêu gọi này, Chúa lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ Ngài và của công việc đức tin. Với mục đích gì? Để làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài.
Gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu càng tắt thì dòng sông mô càng khô. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hòn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu, nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ tha.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.